SBS Việt ngữ.
Ở tuổi 31, David Quicko là một trong những người mẫu nam thành công nhất nước Úc, được quản lý bởi đại lý cao cấp Chadwick Model. Bà Lily Estalot, đại lý của anh David Quicko, cho biết anh này là một trong những khách hàng nổi tiếng nhất của họ.
I never saw a side to David.
Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì khác về David, ngoài chuyện anh ta thật sự rất tốt. Anh ấy cực kỳ dễ chịu và vui tính. David là một người mẫu rất thành công, là một trong những chàng trai hàng đầu của chúng tôi liên tục trong 10 năm. Anh ấy làm người mẫu ở New York, Milan, châu Á, Nam Hàn và Nhật Bản. Và chúng tôi, những người đại diện, rất yêu mến anh ấy.
Với sự nghiệp thành công, David đã quyết định đăng ký tham gia chương trình The Bachelor mùa đầu tiên ở Úc.
The show actually emailed me and they said
chương trình đã gửi email cho tôi và họ nói rằng anh có thể đăng ký. Lúc đó, tôi đang ở Los Angeles cùng bạn bè và mọi người nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa. Tôi nghĩ, ok, đây là cơ hội để khám phá điều gì đó hoàn toàn khác biệt. Đó là truyền hình, có thể đó là thứ tôi sẽ gia nhập trong tương lai.
David Quicko nói rằng anh đã không hề lên kế hoạch dành thời gian để tham gia chương trình này. Mỗi chương trình truyền hình thực tế đều có một nhân vật phản diện, và vào mùa đó, đó chính là David. David nói rằng việc biên tập và môi trường bị thao túng bởi các nhà sản xuất chính là nguyên nhân tạo nên hình ảnh của anh ta trong mắt người xem. Và điều này đã tức thời tạo nên những phản ứng khắc nghiệt.
You know when you kind of like walk down the street and you can just hear people.
Quý vị biết rằng khi tôi đi ngoài phố và có thể nghe thấy mọi người thì thầm to nhỏ, giống như truyền hình, báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội. Mọi người so sánh tôi với bất cứ điều gì kinh khủng. Nó giống như là hiệu ứng đám đông, và điều đó có thể khiến bạn bị suy sụp tinh thần.
Bà Estalot nói rằng sự nghiệp làm người mẫu của David đã kết thúc ngay khi chương trình được phát sóng.
Work stopped immediately.
Công việc bị dừng ngay lập tức. Điều này thật kinh khủng. Ồ, anh chàng từ chương trình Bachelorette đó hả? Không được. Và thế là mọi chuyện kết thúc.
Ngoài ảnh hưởng đến sự nghiệp, sức khỏe tinh thần của David cũng bị ảnh hưởng đáng kể sau khi tham gia chương trình này.
Nó thực sự khiến tôi không thể nói được. Tôi đã cố gắng trả lời các câu hỏi, nhưng không thể thốt ra từ nào vì những tổn thương về mặt tâm lý.
Cô Winnie Salomon vừa hoàn thành chương trình tiến sĩ nghiên cứu về việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế.
Rất nhiều người đã nói với tôi rằng tôi đã không muốn rời khỏi nhà trong 2 năm. Rất nhiều người thực sự phải chịu đựng chứng trầm cảm sau các chương trình truyền hình thực tế vì nhiều lý do khác nhau. Quý vị biết đấy, chán nản chỉ là một tác động phụ của trải nghiệm đó, và nó kéo dài một vài năm đối với rất nhiều thí sinh.
Vào tháng 5 vừa qua, Quốc hội Anh đã tiến hành một cuộc điều tra liên bang về ngành công nghiệp này sau một loạt các vụ tự tử liên quan đến các chương trình truyền hình phổ biến tại nước này. Hai cựu thí sinh trong chương trình Love Island và một khách mời trong chương trình Jeremy Kyle Show đã thiệt mạng sau khi tham gia các chương trình này. Chương trình Jeremy Kyle Show hiện đã bị hủy bỏ. Trong khi đó, các công ty sản xuất một số chương trình thực tế phổ biến nhất của Úc nói rằng vấn đề an toàn cho những người tham gia được ưu tiên cao, đồng thời họ cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người tham gia trong suốt quá trình quay phim, phát sóng và sau khi chương trình được phát sóng. Thế nhưng, cô Winnie Salomon nói rằng những người tham gia mà cô phỏng vấn trong lúc làm luận án tiến sĩ đã nói khác.
Các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế nói với tôi rằng họ không cảm thấy là họ được tiếp cận đầy đủ với các nhà tâm lý học, hoặc nhà tâm lý học đó thay mặt cái chương trình, nên những gì họ làm đều vì lợi ích của chương trình hơn là vì lợi ích của chính các thí sinh.
Người mẫu David Quicko nói rằng ngành công nghiệp truyền hình thực tế cần phải có sự đột phá để bảo đảm cho những người tham gia được hỗ trợ cả trong quá trình quay phim và sau khi quay phim.
Các chương trình truyền hình thực tế, cho dù có hấp dẫn người xem đến thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng không nhận ra được những mối đe dọa chết người đối với các thí sinh tham gia chương trình. Tôi nghĩ chúng ta cần hiểu rằng nên có sự hỗ trợ phù hợp sau chương trình đối với những người tham gia, hay tối thiểu thì các chương trình cũng nên minh bạch nhiều hơn nữa.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.